إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن شاء الله chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu những công việc của tháng Ramadan. Thì chủ đề ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề đó là ân phúc nhịn chay trong tháng Ramadan. Nói về ân phúc nhịn chay của tháng Ramadan thì có rất nhiều hadith nói về cái ân phúc nhịn chay của tháng Ramadan. Ông Abu Huraira thuật lại, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: "Qala Allahu azza wa jalla: Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanah ashru amsalha ila sab'i mi'ah di'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi taraka shahratahu wa ta'amahu وشرابه من أجل للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري ومسلم." في نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول الله سبحانه وتعالى đứng tối cao và toàn năng phán. Ngài phán nói: "Tất cả mọi việc làm của con cháu Adam, tức là con người, đều có công đức. Mỗi công đức được ban cho 10 ân phước và được nhân lên đến 700 lần. Ngoại trừ việc nhịn chay sẽ là của ta. Chính ta sẽ tự định đoạt ân phước trong việc làm đó của y, bởi vì y đã bỏ dục vọng của bản thân mình, y đã bỏ ăn bỏ uống vì ta. Người nhịn chay có hai niềm vui lúc được ăn uống trở lại, tức là sau mỗi ngày nhịn chay và sau khi hoàn tất tháng Ramadan, và một niềm vui thứ hai đó là niềm vui lúc trở lại gặp thượng đế của y. Và quả thực nước bọt trong miệng của người nhịn chay ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala sẽ thơm hơn mùi của xạ hương." Hadith này do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Và trong một lời dẫn khác của Al-Bukhari thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, Allah phán có thêm câu nói rằng: "Li kulli amalin kaffaratun was-sawmu li wa ana ajzi bih." Tất cả mọi việc làm đều có mức lượng ân phước của nó. Riêng cái việc nhịn chay là của ta. Allah nói là gì? Tất cả mọi việc làm đều có mức lượng ân phước của nó. Tức là Allah định sẵn hết những cái mức lượng ân phước tương ứng với từng việc làm nhất định. Riêng nhịn chay thì Allah không đưa ra một cái mức lượng, mà chính Ngài sẽ tự ban, Ngài nói, và chính ta sẽ tự ban ân phước cho nó. Tức là Ngài sẽ tự ban ân phước cho cái việc làm nhịn chay đó. Nếu như cái việc làm nhịn chay đó ikhlas, tức là thành tâm vì Ngài, thì subhanallah, Allah sẽ ban cho cái người đó cái việc nhịn chay đó ân phước, tức là không thể tương ứng mà chỉ có hơn mà thôi. Còn trong lời dẫn của Imam Ahmad thì lại nói với ý nghĩa li kulli amal ibni adam kaffaratun wa sawmu li wa ana ajzi bih. Tất cả mọi việc làm của con cháu Adam đều có mức lượng ân phước của nó. Riêng nhịn chay là của ta, và chính ta sẽ tự ban ân phước cho nó. Allah subhanahu wa ta'ala đã khẳng định với chúng ta rằng tất cả mọi việc nhịn chay, mọi việc làm ngoan đạo, mọi việc làm hành đạo đều đã được quy định sẵn những cái mức lượng ân phước, và có thể nhân lên thì nhân lên, nhưng riêng đặc biệt là đối với nhịn chay thì chính Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tự ngài sẽ định cho nó cái ân phước. Tức là ở đây là tính đặc biệt nhiều hơn những cái việc làm khác, mà không thể nào mà đo đong đo cái mức lượng ân phước cho được. Thì qua cái hadith như đã nói thì các việc làm đều được nhân thêm cái ân phước từ 10 lần đến 700 lần ngoại trừ việc nhịn chay. Nó sẽ không có giới hạn trong việc được nhân thêm ân phước, mà chính Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho nó vô số ân phước. Bởi quả thực nhịn chay là một sự kiên nhẫn chịu đựng. Nhịn chay, người nhịn chay phải trải qua sự khổ ải về thể xác cũng như về tinh thần. Cho nên nói về điều này, Allah subhanahu wa ta'ala phán: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng trọn phần thưởng của mình một cách không cần tính toán. Tức là gì? Allah subhanahu wa ta'ala, sự kiên nhẫn chịu đựng được sẽ được tức là gì? Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban ân phước không có sự tính toán, tức là nhiều vô số kể cho cái việc làm nhịn chay này. Bởi vì cái việc làm nhịn chay này nó phải cần đến sự kiên nhẫn và chịu đựng rất là nhiều. Thì sự kiên nhẫn chịu đựng được phân làm ba dạng: kiên nhẫn chịu đựng trong việc tuân lệnh và phục tùng Allah subhanahu wa ta'ala, kiên nhẫn chịu đựng trong việc tránh xa những điều Allah subhanahu wa ta'ala nghiêm cấm, và kiên nhẫn chịu đựng về những điều được Allah subhanahu wa ta'ala an bài và định đoạt. Và tất cả ba dạng kiên nhẫn chịu đựng này đều có trong sự nhịn chay, trong việc làm nhịn chay của người bề tôi. Trong hadith vừa nói, qua lời thuật của Salman al-Farisi, thì vào tháng Ramadan là tháng của sự kiên nhẫn, và sự kiên nhẫn phần thưởng của nó chính là thiên đàng. Ibn Umar radiallahu anhu thuật lại, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có nói: As-siyamu lillah la ya'lamu thawabahu illa Allah. Tức là Nabi nói về cái ân phước của nhịn chay của tháng Ramadan. Nabi nói nhịn chay là của Allah, tức là việc làm nhịn chay là của Allah, không ai biết được cái phần thưởng dành cho nó ngoại trừ một mình Allah subhanahu wa ta'ala. Quý đồng đạo Muslim thân mến, chúng ta hãy biết rằng việc ân phước được nhân thêm cho các việc làm đều có những nguyên nhân tiêu biểu. Thứ nhất là do sự thiêng liêng của địa điểm, chẳng hạn như ở vùng đất Haram, Makkah, Madinah, thì ân phước của việc dâng lễ nguyện Salat tại các thánh đường Makkah, Madinah đều được nhân thêm. Về điều này thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã có nói: Salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Nabi nói dâng lễ nguyện Salat tại masjid này của ta, tức Masjid Nabawi tại Madinah ngày hôm nay, tốt hơn 1000 lần dâng lễ nguyện Salat tại các masjid khác trừ Masjid Kaaba, tức là Masjid al-Haram ở Mecca. Thì hadith này do Muslim ghi lại. Ông Ibn Abbas radhiyallahu anhu thuật lại, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, người nói: Man adraka Ramadan bi Makkah fa sama wa qama minhu ma tayassara lahu katab Allahu lahu 100,000 shahri Ramadan fi ma siwaha. Ai mà gặp được Ramadan tại Makkah rồi nhịn chay và dâng lễ nguyện Salat hàng đêm trong tháng đó, thì Allah sẽ ghi cho người đó 100,000 ân phước của tháng Ramadan ở những nơi khác. Thì hadith này do Ibn Majah ghi lại, tuy nhiên cái phần cái đường dẫn của nó có sự yếu kém. những cái ân phước mà được nhân thêm do các việc làm đều có những nguyên nhân. Thì nguyên nhân thứ hai chẳng hạn như là do sự thiêng liêng của thời gian chẳng hạn. Chẳng hạn như tháng Ramadan, 10 ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah, về hồng phúc của tháng Ramadan như đã được nói đến trong Hadith Salman mà chúng ta đã vừa đề cập hồi nãy. Đó là ai làm một điều gì đó trong những cái điều tốt đẹp và ân phước trong tháng này thì người đó giống như người đã làm một điều bổn phận. Còn ai thực hiện một điều bổn phận thì người đó giống như đã thực hiện 70 điều bổn phận. Sau đó cái hadith này chúng ta đã nói trong cái phần ân phước của tháng Ramadan. Ông Anas bin Malik radhiyallahu anhu thuật lại rằng có người đã hỏi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam việc sadaqah nào tốt nhất, thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói sadaqatun fi Ramadan, sadaqah trong tháng Ramadan. Như vậy việc làm tốt nhất là việc làm sadaqah trong tháng Ramadan, tức là chúng ta sẽ được ban nhiều ân phước hơn những cái tháng khác. Ông Anas bin Malik radhiyallahu anhu cũng thuật lại rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói umratun fi Ramadan ta'dilu hijjatan aw qala hajjatan ma'i, làm umrah trong tháng Ramadan bằng giới hành hương hajj hoặc hành hương hajj cùng với ta. Ibn Abu Maryam thuật lại lời của các thầy của ông rằng họ thường dạy khi nào Ramadan đến thì các người hãy làm từ thiện thật nhiều, bởi việc từ thiện trong tháng này sẽ được nhân thêm ân phước rất nhiều. Chẳng hạn như hãy chia dùng cho chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala, và một lần tụng niệm trong tháng này tốt hơn 1000 lần tụng niệm trong tháng khác. An-Nakhai nói nhịn chay một ngày trong tháng Ramadan tốt hơn 1000 ngày nhịn chay. Một lần tụng niệm trong tháng này, tức là trong tháng Ramadan, tốt hơn 1000 lần tụng niệm trong tháng bình thường. Và một rak'at trong tháng này tốt hơn 1000 rak'at trong tháng khác. Bởi vì việc nhịn chay bản thân của nó là việc làm được nhân thêm vô số ân phước với so với các việc làm khác, và nhịn chay Ramadan lại được nhân thêm ân phước hơn các nhịn chay khác. Cho nên Allah subhanahu wa ta'ala đã xác lệnh nó thành một bổn phận bắt buộc cho bầy tôi của Ngài, và Ngài đã quy định cho nó thành một trong các trụ cột nền tảng để thiết lập tôn giáo Islam. Một cái nguyên nhân nữa có thể làm cho những cái việc làm được nhân lên cái ân phước, đó là các ân phước có thể được nhân thêm bởi những lý do khác. Chẳng hạn như là do sự cao quý của người thực hiện đối với Allah subhanahu wa ta'ala, cũng như do cái lòng kính sợ của người đó đối với Ngài thật nhiều, giống như ân phước của cộng đồng này được nhân thêm nhiều hơn so với phần ân phước của các cộng đồng trước đây chẳng hạn. Nói về việc nhịn chay không được quy định giới hạn về ân phước thì câu nói tốt nhất chính là những điều được ông Sufyan nói, hadith. Tức là hadith Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao và toàn năng nói tất cả mọi việc làm của con cháu Adam đều có công đức, mỗi công đức được ban cho 10 ân phước và được nhân lên 700 lần. Riêng việc nhịn chay sẽ là của ta, chính ta sẽ tự định đoạt ân phước cho việc làm đó của y. Tức là Allah subhanahu wa ta'ala sẽ định đoạt cái phần ân phước rất là đặc biệt dành cho cái việc nhịn chay này. Thì đây là một hadith rõ ràng và quyết định hơn hết so với các hadith khác. Thì khi vào ngày phán xét, Allah subhanahu wa ta'ala thanh toán người bề tôi của Ngài, Ngài sẽ thanh toán mức độ trọn vẹn hay những cái sai sót của tất cả các việc làm ngoại trừ việc nhịn chay. Ngài sẽ xí xóa những sai sót của nó và thu nhận vào thiên đàng bởi việc nhịn chay. Thì đây là những cái lời hadith do ông Sufyan nói lại được Al-Bayhaqi ghi nhận. Thì dựa trên cái ý nghĩa này, ý nghĩa được nói trong cái hadith mà Al-Bayhaqi vừa ghi lại, đó là chúng ta hiểu rằng quả thực việc nhịn chay là việc của Allah subhanahu wa ta'ala, không một ai biết và lấy được ân phước của y từ việc nhịn chay mà ân phước đó sẽ được giữ lại nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và lúc bấy giờ người ta sẽ nói, quả thật tất cả các việc làm khác có thể sẽ xóa hết tội lỗi của một người, cho nên y không còn một ân phước nào nữa, bởi có một hadith đã ghi rằng إِنَّهُ يُوَازَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ وَيَقُصُّ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ بَقِيَ حَسَنَةٌ دَخَلَ بِهَا صَاحِبُهَا الْجَنَّةِ. Vào ngày phán xét, các việc làm xấu và tốt sẽ được mang ra cân, chúng sẽ bù trừ qua lại cho nhau. Bởi thế, nếu một điều tốt còn lại thì chủ nhân của nó sẽ được vào thiên đàng. Hadith này có hàm ý nói về việc nhịn chay, rằng phần ân phước của nó sẽ không bị mất đi bởi một điều gì mà chủ nhân của nó sẽ được ban thưởng cho tới khi được vào thiên đàng. Đó là người đó được hưởng trọn vẹn phần ân phước và không cần tính toán. Còn đối với lời hadith nhịn chay là của ta, có nghĩa rằng quả thật Allah Subhanahu wa Ta'ala đã đặc biệt gán việc nhịn chay là của Ngài, trong khi những cái việc làm khác không được như vậy. Điều này mang nhiều phương diện. Hai phương diện tiêu biểu nhất là phương diện thứ nhất, đó là quả thật nhịn chay là từ bỏ những ham muốn tự nhiên của bản thân để hướng về Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và điều đó không có trong các việc thờ phượng khác. Bởi thế, nếu bản thân có nhu cầu cần đến điều mà nó yêu thích, nó mong muốn với khả năng có thể thực hiện được, nhưng rồi nó tình nguyện từ bỏ những cái điều đó để làm hài lòng Allah Subhanahu wa Ta'ala, đấy là bằng chứng của đức tin trung thực. Bởi lẽ người nhịn chay nhận thức được rằng Thượng Đế của y đang theo dõi y trong lúc y đang ở một mình. Y biết rằng Ngài không cho phép y thỏa mãn nhu cầu mà bản thân đòi hỏi và cần khi ở một mình. Y phục tùng Thượng Đế của y trong việc chấp hành mệnh lệnh của Ngài và tránh xa những điều Ngài nghiêm cấm. Y sợ sự trừng phạt của Ngài và hy vọng phần ân thưởng từ nơi Ngài. Do đó, Allah đã tri ân về việc làm đó của y. Ngài đặc biệt dành cho y cái ân phước của việc làm này hơn tất cả những việc làm thờ phượng khác. Cũng chính vì vậy mà Ngài đã nói, bởi vì y đã bỏ dục vọng của bản thân mình, y đã bỏ ăn và bỏ uống vì ta. Thì một số vị học giả Salaf, tức là một số học giả Salaf ở thời ở thế hệ trước, nói rằng thật phúc thay cho những ai từ bỏ dục vọng hiện thời của bản thân vì một lời hứa vô hình mà y chưa nhìn thấy. Quý đồng đạo Muslim thân mến, một khi người có đức tin nhịn chay ý thức được rằng y sẽ làm hài lòng Thượng Đế của y trong việc từ bỏ dục vọng của bản thân mình, thì y sẽ luôn cảm thấy sự ngọt ngào trong việc từ bỏ dục vọng và nhu cầu vì Ngài. Đức tin của y luôn khẳng định rằng phần ban thưởng của Ngài, sự trừng phạt của Ngài vĩ đại hơn vĩ đại hơn sự ngon ngọt khi thỏa mãn các nhu cầu của bản thân trong lúc ở một mình. Bởi lẽ này, đa số những người có đức tin đã không ăn uống và thỏa mãn nhu cầu trong tháng Ramadan một cách không có lý do, vì họ biết rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala ghét điều đó trong tháng này. Và đây chính là một trong các dấu hiệu của đức tin iman, rằng người có đức tin ghét những điều mà Allah không yêu thích. Những người đó luôn luôn hướng về những điều yêu thích của bản thân, những điều yêu thích của bản thân tương đồng với sự hài lòng của Ngài, cho dù điều đó có đi ngược lại với lòng ham muốn của bản thân người đó đi chăng nữa. Và nếu như việc ăn uống và giao hợp vợ chồng là điều không thể thực hiện trong nhịn chay, thì dĩ nhiên những cái điều bị nghiêm cấm một cách hoàn toàn như zina, quan hệ nam nữ ngoại hôn nhân, uống rượu, chiếm đoạt tài sản của người khác, cướp đi mạng sống bị nghiêm cấm chẳng hạn, và tất cả những cái điều haram khác chắc chắn sẽ được tuân thủ nghiêm nghị hơn. Bởi lẽ những cái điều này bị Allah phẫn nộ và giận dữ dưới mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Ở phương diện thứ hai về sự nhịn chay, đó là nhịn chay là việc làm thầm kín giữa người bề tôi và Thượng Đế của y, bởi nó đi cùng với sự định tâm kín đáo và trung thực trong lòng. Chỉ có Allah Subhanahu wa Ta'ala mới biết và hiểu rõ, cho nên
có lời nói rằng quả thực trong nhịn chay không thể tồn tại điều vi giá, tức là trong nhịn chay không thể tồn tại cái sự giả tạo, cái sự không thành tâm được. Và lời nói của Ngài, y đã bỏ dục vọng của bản thân mình, y đã bỏ ăn bỏ uống vì ta, nó ám chỉ những cái người nhịn chay đã thể hiện sự ngoan đạo của mình do Allah subhanahu wa ta'ala. Họ đã vì Ngài, họ đã vì Ngài mà từ bỏ thức ăn, họ đã vì Ngài mà từ bỏ thức uống, họ đã vì Ngài mà từ bỏ cái sự giao hợp vợ chồng. Đây là những ham muốn mãnh liệt nhất của bản thân họ. Và trong thể hiện sự ngoan đạo hướng về Allah subhanahu wa ta'ala bằng cách bỏ những ham muốn này của bản thân qua việc nhịn chay mang lại những điều hữu ích tiêu biểu sau đây. Thứ nhất là nó phá vỡ đi cái bản ngã trong bản thân mình. Bởi quả thực cảm giác no cơm ấm cực sẽ đưa bản thân con người rơi vào sự hưởng lạc và sao lãng. Lợi ích thứ hai đó là nhịn chay sẽ giúp tâm hồn biết suy ngẫm và tưởng nhớ. Những người ham muốn, những cái ham muốn và dục vọng của bản thân sẽ làm chai cứng tâm hồn và khiến nó bị mù quáng. Tâm hồn thường xuyên suy ngẫm và tưởng nhớ sẽ tránh xa được sự sao lãng. Cái bụng trống rỗng, thức ăn và đồ uống thì trái tim sẽ tỏa sáng, nó sẽ nhận thức đạo hạnh và mất đi sự chay cứng, giúp nó luôn suy ngẫm và tưởng nhớ đến Allah subhanahu wa ta'ala dễ dàng hơn. Một cái điều lợi ích thứ ba mà sự nhịn chay mang lại đó là những người giàu sẽ ý thức được mức lượng ân huệ mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ban phát cho họ. Họ sẽ nhận thức được Ngài đã ban phát ân huệ và hồng phúc cho họ nhiều hơn những người nghèo thế nào, từ thức ăn, đồ uống và niềm hạnh phúc trong hôn nhân chẳng hạn. Qua sự cái kìm hãm bản thân không tận hưởng những cái điều được Allah ban cho trong một thời gian đặc biệt nào đó làm cho họ trở nên khó khăn, thì họ sẽ nhớ tới đấng có thể lấy mất đi những cái ân huệ đó của họ bất cứ lúc nào Ngài muốn. Điều đó làm cho họ biết tri ân Allah subhanahu wa ta'ala về những cái hồng phúc và những cái ân huệ mà Ngài đã ban cho họ trong sự giàu có. Và cũng chính điều đó sẽ khiến họ có lòng thương cảm những người anh em đồng đạo khốn khó của họ, mà sẵn sàng sớt chia, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ họ. Và một cái điều hữu ích tiếp theo nữa của việc nhịn chay mang lại đó là nhịn chay làm giảm dòng chảy của máu, dòng chảy mà Satan đã dùng làm đường xâm nhập vào cơ thể của con cháu Adam, làm cho Satan khó mà di chuyển. Do đó lòng ham muốn và nóng giận của bản thân sẽ được rào lại bởi sự nhịn chay. Và chúng ta hãy biết rằng việc ngoan đạo hướng về Allah subhanahu wa ta'ala không phải chỉ ở việc từ bỏ những ham muốn được phép của bản thân trong nhịn chay, mà là phải từ bỏ hết tất cả những điều mà Ngài đã nghiêm cấm trong mọi hoàn cảnh, như nói dối, bất công, gây hận thù, xâm hại đến tính mạng, tài sản và danh dự của người khác, vân vân. Bởi lẽ này nên Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã bảo rằng: "Man lam yada' qawla az-zur والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". Ai không bỏ lời nói sàm bậy và dối trá mà cứ hành động thì quả thật Allah đâu có cần đến cái nhu cầu, Allah đâu có nhu cầu cần đến cái việc mà y bỏ thức ăn và thức uống của y. Hadith do Bukhari và Muslim và Bukhari ghi lại. Và trong một hadith khác Nabi cũng nói: "Laysa as-siyam min al-akli wash-sharab wal-sharbi, innama as-siyam min al-lagwi wal-rafath". Nhịn chay không phải là chỉ biết nhịn ăn nhịn uống không thôi, mà nó còn được thể hiện ở sự nhịn những cái lời nói tội lỗi và dâm ô. Ông Abu Huraira radhiyallahu anhu thuật lại, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرأ صائم رواه البخاري ومسلم. Nhịn chay là cái chiên bảo vệ, bởi thế khi là khi là ngày nhịn chay của ai đó trong số các ngươi thì ngày đó của y, chớ đừng có những cái hành động dâm dục, những cái hành động tội lỗi. Nếu có ai đó chửi rủa y hoặc gây chiến hoặc gây sự với y thì y hãy nói rằng quả thực tôi là người đang nhịn chay. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Và trong một hadith khác, Nabi nói: "As-siyamu junnatun ma lam yakhriqha." Nhịn chay là cái chiên bảo vệ nếu như không có cái gì làm vỡ nó. Thì trong một hadith khác Nabi lại nói: "Inna-siyama junnatun ma lam yakhriqha." Qila bima tukhriqha? Qala bikadhib aw ghaibatin. Nabi nói, quả thực nhịn chay là cái chiên bảo vệ nếu như không có cái gì làm vợ nó. Thì các vị sao ba mới hỏi rằng, cái gì làm vợ nó thưa thiên sứ của Allah? Thì Nabi Muhammad mới nói rằng, đó là nói dối hoặc nói xấu sau lưng người khác. Rồi trong một hadith khác, Nabi lại nói: "As-sa'im fi ibadatin ma lam yaghtab musliman au yu'adhi." Người nhịn chay là người thờ phượng nếu như y không nói xấu hoặc gây tổn thương đến người Muslim khác. Và Nabi cũng có nói rằng: Ma man dhalla ya'kul luhum an-nas. Không phải là người nhịn chay đối với ai ăn thịt mọi người, tức là ý ám chỉ việc nói xấu sau lưng người khác. Một số vị Salaf, tức là một số vị ngoan đạo ở thời trước nói, nhẹ nhất của việc nhịn chay là bỏ ăn bỏ uống. Ông Jabir nói, khi nào ngươi nhịn chay thì ngươi hãy nhịn cái nghe của ngươi, cái nhìn của ngươi, nhịn chiếc lưỡi của ngươi khỏi sự dối trá và những điều kiềm cấm. Ngươi hãy không gây phiền hà đến người hàng xóm. Có như vậy ngươi mới có được cái chiên bảo vệ. Và chớ đừng để ngày nhịn chay của ngươi cũng giống như bao ngày thông thường khác, tức là bao ngày không nhịn chay khác. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói trong một hadith khác, Nabi nói: "Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar." Nabi nói, có lẽ người nhịn chay chỉ nhận được phần phước nhịn chay của y qua việc đói và khát, và có lẽ người dâng lễ nguyện salat trong đêm chỉ nhận được phần phước dâng lễ nguyện salat của y qua việc thức đêm mà thôi. Sự quý đồng đạo Muslim thân mến, sự ngoan đạo hướng về Allah Subhanahu wa Taala qua việc từ bỏ những cái điều, những điều được phép sẽ không được hoàn thiện ngoại trừ phải từ bỏ những cái điều bị nghiêm cấm. Bởi thế, người nào phạm vào những cái điều nghiêm cấm rồi sau đó thể hiện sự ngoan đạo hướng về Allah Subhanahu wa Taala qua việc từ bỏ những cái điều được phép, thì sự việc đó giống như một người từ bỏ những bổn phận mà chỉ thực hiện những điều khuyến khích. Trong musnad của Imam Ahmad rằng có hai người phụ nữ nhịn chay vào thời của thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam suýt chết, là hai người đó đã nhịn chay mà suýt chết vì cơn khát. Sự việc được báo lại cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biết thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã cho gọi hai người phụ nữ đó đến và cho gọi mang một cái nồi lớn đến, rồi người bảo cả hai nôn ói vào trong cái nồi đó, hai người đã ói ra toàn là mủ máu và thịt sống. Thế là Nabi nói: "Inna hatayni sāmata amma ahalla Allah wa aftarata ala ma harrama Allah azza wa jalla alayhima jalasat ihdahuma ila al-ukhra faj'alata ya'kulani luhum an-nas." Quả thật hai người này đã nhịn những cái gì được Allah cho phép nhưng lại ăn những gì Allah nghiêm cấm. Cả hai người họ đã ngồi lại cùng nhau và đã ăn thịt của mọi người. Ý nghĩa là Nabi muốn nói là nói xấu sau lưng mọi người. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Lis-sa'imi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui khi xả chay và niềm vui khi trình diện thượng đế của y. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, niềm vui của người nhịn chay khi xả chay Subhanallah, tinh thần vui sướng và hạnh phúc vì được tận hưởng trở lại thức ăn, thức uống và được giao hợp trở lại với vợ chồng sau khi đã bị nghiêm cấm. Đương nhiên đây là niềm vui của người nhịn chay, không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên đó là điều yêu thích đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bởi lẽ mặc dù Allah nghiêm cấm người nhịn chay, nhưng nhu cầu này vào ban ngày, và Ngài đã để y được phép trở lại vào ban đêm. Không những thế, Ngài còn yêu thích họ mau chóng ăn uống trở lại ngay tức khắc khi đã đến giờ xả chay. Như Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói về điều đó: La yazalun nasu bi khayri ma ajjalu al-fitra. Mọi người vẫn mãi còn được hồng phúc khi họ mau chóng xả chay khi đã tới giờ. Và Nabi cũng nói: Qala Allah Azza wa Jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Allah đứng tối cao phán rằng các đệ tôi yêu thích nhất đối với ta là những ai mau chóng xả chay nhất trong số họ mỗi khi đến giờ xả chay. Thì trong một hadith khác Nabi nói: La tazalu ummati bi khayri ma ajalu الافطار واخر السحور. Cộng đồng của ta vẫn mãi còn được hồng phúc khi mà họ còn vội vàng xả chay, tức là khi đã tới giờ, và trì hoãn suhoor, tức là bữa ăn trước khi bắt đầu giờ nhịn chay. Giờ trong một hadith khác Nabi nói: min faqhir rajul ta'jil fitri wa ta'khir suhuri wa tasharu fa innal ghi'ulna al-ghidha'ul mubarak wallahu wa malaikatuhu yusalluna 'alal mutasahhirin. Một trong các biểu hiện sự thông thái của một người là vội xả chay, tức là mau chóng xả chay khi đã đến giờ, và trì hoãn bữa suhoor, tức là dùng bữa suhoor trễ chừng nào tốt chừng nãy, tức là miễn làm sao trước khi giờ Fajr, trước khi Azan Fajr. Và các ngươi hãy dùng bữa suhoor, bởi quả thực bữa suhoor là bữa ăn ân phúc. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala cùng với các vị thiên thần của Ngài luôn salawat, tức là luôn salawat cho những cái người bữa suhoor. Do đó, người nhịn chay bỏ các nhu cầu cần thiết của bản thân ở ban ngày vì phục tùng mệnh lệnh của Allah, và đêm đến y ăn uống và thực hiện các nhu cầu cần thiết trở lại cũng vì mục đích phục tùng Ngài. Y kìm hãm các nhu cầu hay giải quyết chúng đều vì vâng lệnh Ngài cả. Bởi thế, y là người bề tôi ngoan đạo và tuân lệnh Ngài trong cả hai tình huống. Khi người nhịn chay xả chay, y ăn uống và tán dương ca tụng Ngài, và y hy vọng sự tha thứ ở nơi Ngài. Điều đó làm cho Ngài hài lòng về y. Nabi nói: Inna Allah la yarda an anil abdi ya'kul aklata aw yashrabu ash-sharba fa yahmadu 'alayha. Quả thật Allah hài lòng với người bề tôi khi y ăn thức ăn thì ca ngợi Ngài, và khi ca ngợi và tán dương Ngài, và khi uống thì cũng ca ngợi và tán dương Ngài. Và khi xả chay, nếu người nhịn chay cầu nguyện thì Allah sẽ đáp lại cái lời nguyện cầu của y. Như Nabi đã nói: Inna lis-sa'imi 'inda al-fitrihi la da'watan ma turad. Quả thật người nhịn chay khi cầu nguyện lúc xả chay sẽ được chấp nhận. Và Nabi nói: Thalathatun la turaddu da'watuhum illa al-imam al-adil was-sa'im hatta yufṭar. Ba loại người khi họ cầu nguyện khấn vái Allah thì luôn được Ngài chấp nhận, đó là vị imam công bằng, người nhịn chay đến khi xả chay. Tức là người, có ba loại người, thì trong đó có một người đã nhắc đến cái người mà nhịn chay cho đến khi xả chay. Và trong một hadith khác Nabi nói: Li kulli abdin sa'imin da'watun mustajabatun 'inda iftari u'tiha fid dunya aw udakhirat lahu fil akhirah. Mỗi người bề tôi nhịn chay, lời cầu nguyện của họ lúc xả chay đều được chấp nhận, những gì họ cầu xin được ban cho trên thế gian hoặc được giữ lại cho họ ở đời sau. Ông Anas và Ibn Abbas đồng thuật lại rằng mỗi khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam xả chay thì người thường cầu nguyện. Nabi nói: Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Lạy Allah, vì Ngài bề tôi nhịn chay và với thiên lộc của Ngài bề tôi xả chay, bởi thế xin Ngài hãy chấp nhận việc làm từ bề tôi, quả thực Ngài là đứng hàng nghe và hàng biết. Ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại rằng khi xả chay, Nabi thường cầu nguyện nói: Zahaba dhama'u
وَبَتَلْتِ الْعُرُقِ وَسَبَتَ الْأَجْرُ إِنْشَاءَ اللَّهِ.
Cơn khát đã qua, các đường máu đã lưu thông trở lại và phần ân phước đã được khẳng định inshallah.
Ông Ibn Umar cũng thuật lại rằng khi xả chay thì Nabi cũng thường cầu nguyện nói Allahumma ya wasi' al-maghfira ighfir li.
Lạy Allah, ơi đấng với lòng vị tha bao la, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bề tôi.
Và khi một người định tâm ăn uống và với mục đích duy trì sức khỏe của cơ thể để có thể thực hiện việc thức khuya dâng lễ nguyện salat và nhịn chay, thì sự ăn uống đó của y sẽ trở thành sự thờ phượng, giống như y định tâm ngủ vào ban đêm hay ban ngày để có đủ sức cho các việc làm thờ phượng, thì việc ngủ đó của y và việc ăn uống đó của y sẽ trở thành là sự thờ phượng đối với Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có nói نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور.
Việc ngủ của người nhịn chay là sự thờ phượng, việc nhịn chay của y là tụng niệm, các việc làm ngoan đạo của y sẽ được nhân thêm, lời cầu nguyện của y sẽ được đáp lại và tội lỗi của y sẽ được tha thứ.
Ông Abu al-Aliyah nói, người nhịn chay sẽ vẫn ở trong sự thờ phượng nếu như y không nói xấu một ai, ngay cả việc y nằm ngủ trên chiếc giường của y.
Như vậy, người nhịn chay khi vào ban ngày hay ban đêm thì đều ở trong sự thờ phượng và lời cầu nguyện của y lúc xả chay sẽ được đáp lại. Có nghĩa là vào ban ngày, y là người nhịn chay, kiên nhẫn và chịu đựng. Còn ban đêm, y là người ăn uống thỏa thích, biết tạ ơn.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói At-ta'imu shakiru bimanzilati sa'im as-sabir.
Người ăn uống biết tri ân có vị trí giống như người nhịn chay, kiên nhẫn và chịu đựng.
Quý đồng bào Muslim thân mến, và ai trong chúng ta hiểu điều này chắc sẽ hiểu được ý nghĩa người nhịn chay có niềm vui lúc xả chay, bởi lẽ xả chay là từ ân huệ và hồng phúc của Allah subhanahu wa ta'ala. Ngài phán
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
Hãy bảo họ, vậy hãy để cho họ, tức là những người có đức tin, vui hưởng thiên lập của họ, vui hưởng thiên lập của Allah và hồng phúc của Ngài, như thế điều đó tốt hơn tài sản mà họ tích lũy.
Tuy nhiên, người nhịn chay chỉ được xả chay với những gì halal, tức là được Allah cho phép. Còn nếu như y xả chay với những gì haram, bị nghiêm cấm, thì y là người thuộc những người nhịn chay với những gì được Allah cho phép và xả chay với những gì Allah không cho phép. Và chắc chắn lời cầu nguyện của y lúc bấy giờ sẽ không còn được đáp lại nữa.
Còn niềm vui của người nhịn chay lúc trình diện Thượng Đế là một niềm vui khi cái người đó nhìn thấy được phần thưởng to lớn ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala mà Ngài đã để dành cho y.
Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao phán وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا.
Và điều thiện nào mà các ngươi gửi đi trước cho bản thân các ngươi thì các ngươi sẽ tìm thấy nó ở nơi Ngài, thì ở nơi Allah nó sẽ trở thành phần thưởng tốt đẹp và vô cùng vĩ đại, cùng to lớn.
Ông Abu Hurairah thuật lại rằng ông đã nghe Nabi sallallahu alaihi wasallam nói
và khi người nhịn chay gặp Thượng Đế của y thì y sẽ vui bởi việc nhịn chay của y.
Am Uqba bin Amir radiyallahu anhu thuật lại Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói ليس من عملي يوم إلا يختم عليه.
Tất cả mọi việc làm hàng ngày đều có kết cục tương ứng với nó.
Nabi Isa alaihi salam có nói quả thật ban đêm và ban ngày là hai cái kho chứa, bởi thế các ngươi hãy xem các ngươi sẽ để cái gì trong hai kho chứa đó. Các chuỗi ngày là các kho chứa của nhân loại, chúng sẽ chứa đầy những gì tốt đẹp và xấu xa mà họ đã cất giữ trong chúng. Vào ngày phán xét, những cái kho chứa này sẽ được mở ra cho chủ nhân của chúng, rồi những người ngoan đạo sẽ nhìn thấy trong các kho chứa của mình toàn là những niềm vui và hạnh phúc, còn những người tội lỗi sẽ thấy trong các kho chứa của mình toàn là những
thứ thua thiệt và hối tiếc.